Dù có gặp trường hợp nào mà nói không được không?
Có khi nào nói không được không?
Nếu kinh nghiệm rất là thực tế, đừng có nói chuyện mà tâm linh, nói chuyện mà bằng cái vị giác, bằng cái thân thể của mình đó. Ở đây có ai, có chưa có ai đã từng có kinh nghiệm mà giải thích cho người mới biết cái mà mình muốn nói không? Tâu bí, ai nếu có giỏi chỉ dùm tôi. Tôi muốn giải thích cho họ cái mùi vị của cái sầu riêng. Cái sầu riêng đó. Có người có từng làm gì đó chưa? Họ tưởng tôi không nói. Phải nếm rồi. Có phải vậy không nè? Phải nếm rồi. Vậy thì có ai ăn ớt á thì mới biết được ớt cái cay như thế nào. Mà nếu mà không á, nếu không nếm thử thì ít ra không có cái kinh nghiệm tương tự. Đây là cái chuyện nói mà chuyện thế gian thôi, đừng nói chuyện mà cảm giác, nói chuyện vị giác á. Mà mình đã dùng cái ngôn ngữ giải thích không được rồi quý vị. Huống chi là chuyện thuộc về cái phần tâm linh. Khó nói lắm, nói không được. Như vậy thì chỉ có cách duy nhất à. Ví dụ nói là cái nước rất ngọt. Vậy thì cái người nào muốn biết, muốn có khái niệm về ngọt phải là đã từng có cái kinh nghiệm tương tự trước đây. Hả? Ví dụ như nói là cái đường nó ngọt giống như đường, nó ngọt giống như mía, hay nó ngọt tương tự thì phải có kinh nghiệm trước, hai cái kinh nghiệm so sánh là mới hiểu được. Nói về chuyện vị giác không á, nó nói lạnh. Bây giờ ví dụ mình nói lạnh, bây giờ mình nói lạnh thì phải có kinh nghiệm bị lạnh trước. Nó lạnh à, ví dụ như nó ở Cali nó lạnh nửa chừng, ở nửa ướt thôi. Nhưng mà phải biết có khái niệm, phải so sánh. Còn nếu mà chưa từng có kinh nghiệm thì không thể so sánh được. Như vậy thì cái chỗ này để quý vị, để cho phàm phu dễ hiểu, Ngài tạm dừng cái ngôn ngữ thế gian để mà nói vậy thôi. Thành ra nhớ rằng Ngài nói, nhưng mà Ngài thấy rất rõ là Ngài chỉ mượn ngôn ngữ phàm phu để nói. Thấy rõ như vậy. Ở đây Ngài dặn rằng cái chuyện của chúng ta đó là gì? Cái người mà phát tâm cầu đạo giải thoát á, ưu nhất thiết pháp, nhớ về chỗ này nè. Cái câu này là câu dặn chúng ta tu. Phát A Nụ Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm Giả, tức là những người mà phát tâm cầu đạo vô thượng, ưu nhất thiết pháp ở tất cả các pháp, ưu như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp trước. Cái người nào mà phát tâm mà cầu đạo Phật, cầu thành Phật á, thì đối với tất cả các pháp phải thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, đừng có sanh pháp trước. Tôi nói lại nè, thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, không sanh các pháp trước. Thấy như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, không sanh pháp trước. Thấy như vậy là thấy như sao? Không ngã, không danh, không chúng sanh, không thọ giả. Hiểu như vậy là sao? Không ngã, không danh, không chúng sanh, không thọ giả. Biết như vậy là sao? Không có thật ngã, không chúng sanh, không danh, không thọ giả. Và là không sanh pháp tướng, là không có chắc cả những cái khác. Cái chỗ này để quý vị, nó cũng là cái bí quyết tu hành của mình. Tôi lấy dụ, thấy một cái, tôi lấy một ly nước, một ly nước cam hay một ly nước bom. Thấy ly nước bom thì sao? Dù quý vị khi quý vị cắt nước, quý vị thấy ly nước bom thì sao? Thèm. Áo nè, thèm. Cái chuyện này chuyện dĩ nhiên thôi. Nhưng mà giả sử tôi thèm mà lỡ có người ngồi như mình tôi thì đây thì không có việc, không có lên dành uống rồi. Nhưng mà giả sử trong một buổi tiệc hả, mình bỏ ra trong đó có nhiều thứ nước, có nước bom kế bên, có người đó hỏi tự gì, họ tự đi rót lấy không, không biết qua, họ đó họ leo uống. Thì sao quý vị? Mình thấy hơi buồn. Phải không? Bởi vì khi mình nghĩ đó là mình sẽ uống ly nước đó, vì mình tính uống nước ly đó gì. Hay thấy cái chỗ ngồi đó, cái chỗ tốt, mình tới mình tính ngồi. Rồi mình tới chậm chậm người ta tới ngồi. Thì mình thấy hơi khó chịu. Cái đó là ngã nhân chúng sanh thọ giả khởi đó quý vị. Nó có dính dáng cái ngã nhân chúng sanh thọ giả. Cái ly nước, tôi nghĩ rằng mình, ly nước nó thích hợp mình, tốt cho mình. Đó nè, tốt cho mình. Vậy thì khi mà tôi khởi cái niệm tốt cho tôi á, thì là gì quý vị? Ngã trở lên. Phải không nào? Ngã. Mà khi mà ngã trở lên thì khi mà ngã thì nhấn. Nếu mình không vội vàng, mình không tới, mình lấy mai mốt sợ chút nữa rồi mình kể sai người ta lấy. Phải không nào? Thì mà mau tới ra cầm cái. Tức là nhấn. Nói là người thở ta lấy, mình nghĩ tới niệm người khác, niệm mình, niệm người, rồi chúng sanh. Bởi vì sợ lấy rồi, mình sợ để về, mình đem vô trong mình, ôm ấp vào trong, tức là niệm chúng sanh. Phải không nè? Mà mình khi ôm vào trong, mình nói về ôm vào trong thì không được uống. Tôi gần thiệt mình uống vô, thọ nhận, mình đủ hết bốn niệm. Ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, đủ hết. Mà nói một chuyện rất tầm thường. Còn những chuyện khác nữa, quý vị để ý cái tâm niệm của mình này, thì quý vị sẽ ngộ, nó khởi lên đủ hết rồi. Trong một cái hành vi, trong một cái hành động, trong một cái sự kiện rất là bình thường, nó đều đủ bốn niệm hết. Cái Phật dạy mình là phải thấy như vậy, hiểu, tuy như vậy, biết như vậy, thấy như vậy, tin như vậy. Hả? Tức là phải thấy cho rõ. Phải nhớ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả. Khó lắm quý vị, khó lắm. Nói thiệt ra, tôi thấy cái này, chúng ta đó có khi bỏ cái ngã nhỏ mà kẹt vào cái ngã lớn. Bỏ cái ngã này lại bắt vào cái ngã kia. Cái này thì tôi thấy cũng buồn cười lắm. Nhưng mà nó cũng lấy cái bệnh này nó trị cái bệnh kia vậy thôi. À, tại sao cái ngã nhỏ có thể bỏ được con cháu thứ bảy chủ nhật đi tới chùa hả? Con cháu Phật kệ đi chùa, thế là bỏ được cái ngã nhỏ, à, cái ngã thương yêu nhỏ mà kẹt một cái ngã lớn vậy. Chứ bây giờ mai bóp mà nghe ai nói cái chuyện nói xấu Phật giáo, nói xấu với thầy thì nổi sân. Tức là bỏ cái ngõ gia đình nhưng mà kẹt vào cái ngã của đoàn thể hả? Ngã đoàn thể. Thế mình kẹt không chụp cái này cái ngã rồi kia. Tại nó có một cái người ông nghiên cứu, ông nói rằng con người ta phải có mê cái gì đó. Ông mê không được. Mà tôi thấy rằng nếu mà mê con người ta mê giải thoát đó ha. Thôi được, mê cái gì giải thoát cũng được, mê tu đi thì được. Tại nên mình, cái chỗ này để quý vị, mình cẩn thận. Mình bỏ được cái ngã nhỏ chừng nào thì mình thánh thiện nhiều chừng đấy. Mình bỏ hết cái ngã thì mình thành Phật. Thành Phật, thành Bồ Tát đó. Khó lắm quý vị, nhưng mà cố gắng. Nói thật chứ quý vị, nếu mình không bỏ đó quý vị, nếu mình không bỏ đó gì thì một lúc nào nó cũng bỏ mình thôi. Quý vị thấy thật như vậy. Quý vị liếm thương cách mấy gì đi nữa năn nỉ hả? Em với chị em mình á, sống từ lúc lọt lòng tới giờ, ăn thì ăn chung, ngủ thì ngủ chung, làm cái gì cũng chung hết trơn á. Thôi thôi em ráng ở chị thêm một hai năm nữa. Mình thì mình nói vậy chứ nó không có chịu đâu quý vị. Hả? Nó không có chịu. Vậy thì phải mà nói mình phải thấy cho rõ. Bởi vì nó thật mình luyến tiếc quá thì nó bỏ mình đó, thì nó cũng bỏ mình thôi. Chị em không có ai thân bằng mình hết trơn quý vị. Chị em, anh em hóa thân mình, chính thân mình này. Sinh ra lọt lòng thì nó nằm với mình đó. Thọ thai nó đã sẵn với mình rồi. Nó sống với mình từ hồi nhỏ. Lọt lòng mẹ cho tới khi mà tắt thở đó. Thì nằm vô hòm rồi thì đại khái nó muốn đi đâu đi, mình đi đâu mình đi. Nó gần gũi như vậy. Thì mình phải chuẩn bị chứ. Phải chuẩn bị chứ. Bởi vì mình muốn là một chuyện, nó muốn là một chuyện. Mặc dù thân như vậy 70 năm, 80 năm, 90 năm ở chung với nhau, nhưng mà tới lúc nào đó thì nói thôi bye bye chị ở đâu chị đi, tu đâu tôi đi. Vậy thì mình phải chuẩn bị, phải thấy cho rõ. Nhớ được rằng cái người tu á, cái ngã mình không có thật, nhân không có thật, người thọ nhận không có thật, chúng sanh không có thật. Tôi nói như vậy để quý vị, để mình nhớ mình tu. Phàm phu chúng mình đi ngược lại cái đó hết. Ngã có thật, nhân có thật, chúng sanh có thật, thọ giả có thật. Thành thế là bởi vì Đức Phật mới nói rằng mình là cái người đi ngược chiều, mình đi xuống. Hả? có hai đường thôi, một đường lên một đường xuống. Thì chúng sanh đó, thì tất cả mọi chúng ta đều là cái người đi xuôi theo dòng nước. Đã như vậy, nghiệp lực như vậy, cơ cảnh như vậy. Tại đây cái người tu mà cái người mà muốn có cái ý chí xuất trần đó, phải là cái người đi ngược chiều, thấy cho rõ ngã không thật, nhân không thật, chúng sanh không thật, thọ giả cũng không thật. Mà quý vị thấy như vậy, một ngày thấy được nửa giờ đồng hồ thì thành Phật được nửa giờ. Mà không thành Phật được nó nửa giờ đồng hồ á, thì ít ra cũng gần gần Phật được nửa giờ đồng hồ. Có vậy thôi. Như vậy thưa quý vị, bởi vì chúng ta cái thực sự tôi hồi nãy tôi nhắc là cái tâm niệm đó. Khởi tâm niệm mà không ngã không nhân là Phật, mà khởi tâm niệm ngã nhân là chúng sanh. Thành ra tôi mong rằng cái việc tu hành là quý vị đợi một tuần lễ tới chùa tu á, ít lắm quý vị. Cái áo mình mặc 60 năm, 70 năm hả? Mà đợi một tuần lễ tới giặt lần nữa quý vị, thì không biết chừng nào nó mới sạch, không biết chừng nào mới sạch. Nếu biết tu á, cái người tu mà kỹ đó quý vị, không cần đợi tới chùa. Mà người ta không biết mình tu đó, cái đoạn sau như lắm đó, người ta không biết mình tu đó. Có nhiều người rồi tu rồi, có nhiều khi rồi con cháu phải đuổi, nhiều khi cũng làm phiền nữa, mình muốn tu mình làm phiền người khác. Tới giờ bà nội tụng kinh nghe bay, đi chỗ khác chơi. Tại sao mình tu, mình thanh tịnh, mình sung sướng, mà tạo phiền não cho người khác. Phải không? Bởi vì nhà thì chết, có cái phòng khách thôi, thờ Phật ở phòng khách á, có cái tivi đó. Mà mấy đứa cháu nội thì nó muốn coi tivi, nó coi chương trình nội thức. Không không, bà nội tụng kinh, đi chỗ khác chơi. Tại sao mình ngồi đó, mình tụng, ha, mà chưa chắc thanh tịnh hay không nữa. Mà trong khi nó tạo cái phiền não cho người khác, nó càng nhằn. Vô nó càng nhằn. Mà em nó càng nhằn, mình không nghe thì thôi á. Mà mình lỡ mình nghe trong khi ngồi niệm Phật, chứ thực sự niệm tiếng càng nhằn. Nói biết tôi á, ngồi đó, ha, mình ngồi mình nhìn cái tâm niệm của mình. Nè, ngồi đây nè. Mới đây cái sự cái chạy về tới Việt Nam, cái cảnh, ha, cái kinh nghiệm quá khứ, cái niệm tưởng nó hợp lại cái thấy ở Việt Nam. Rồi mới thấy Việt Nam cái sự dòm lại cái thấy ở Cali. Rồi mình thấy cái chạy đó quý vị, nó chạy. Ở trên đời này không có cái gì chạy nhanh bằng niệm hết trơn. Tia phóng xạ là ánh sáng, không có cái gì chạy nhanh bằng niệm hết. Mới niệm này á, ở Mỹ, mới bước cái niệm xa phải chạy tuốt bên kia rồi. Ha? Rồi chạy tùm lum cùng trời cùng đất, nó về không gian cũng như vậy thầy ạ. Cái người tu biết nhìn biết thấy chạy theo, nó chạy tới đâu mình biết tới đó. Nếu như vậy đó quý vị ha, thì mình sẽ làm chủ được mình. Mà mình làm chủ được mình thì sao? Đức Phật nói như cái người mà cai tượng giỏi vậy đó. Trong kinh nhà hai ví dụ, mà như cái người mà quản tượng giỏi đó, cái người mà chăn voi cho giỏi đó quý vị ha, thì con voi nó sẽ là cái dụng cụ rất là tốt cho cái người quản tượng. Mà ngược lại nếu chăn voi không giỏi á, thì con voi nó sẽ là cái quả cho cái người ngồi trên lưng voi. Thì tôi mong rằng quý vị ngồi trên lưng voi, nhưng mà phải là cái người quản tượng giỏi. Ha, giỏi. Chứ đừng để con voi nó dẫn mình đi không biết tới chỗ nào. Tôi trễ nửa giờ, bây giờ tới đúng rồi, 4:30. Thì chắc là chúng ta nghỉ, từ sau chúng ta tiếp tục. Thưa bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta niệm Phật hồi hướng. Biết là tôi mới nhớ một cái niệm, nghe tiếng chuông đó. Tôi có cái hồi đó như chùa chúng tôi có hai câu đó, là mộ cổ thần trung, cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Buổi chiều mà tỉnh chuông như vậy đó, mộ cổ thần trung buổi chiều đánh tiếng chuông thần để mà cảnh tỉnh cách danh lợi thế gian. Người nghe như vậy nhớ mình chạy theo nhiều quá. Quyền đem con đứng này hướng về tâm tâm cả đời.
tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.
Thưa thầy, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái suy nghĩ trong chương trang. Thì chắc là chúng ta sẽ là thầy trong cái giảng xong cái những kinh này trước cái hôm nay, tức là trong trong năm tại đây có công tác thì không có hợp hết. Hôm qua có cái vị nói với tôi phải làm sao mà giảng công tác thì mới hết, để qua tết khóa là thầy 2 năm. Chúng ta đang ở trong một cái đoạn mà trong đó thì Đức Phật nói rằng cái vi cầu hay là cái thế giới, thì trong đó thì Đức Phật nói rằng tất cả thế giới trong những vi cầu đều là một cái hiện tướng, tức là một cái hợp thể của nhiều cái sinh vật khác nhau, có nhiều cái vật thể khác nhau. Và chúng tôi từng rồi chúng tôi nhắc lại trong một sự đó, khi mà chúng ta thấy một cái sự đó, chúng ta nhìn bằng con mắt phàm phu đó quý vị, thì chúng ta tưởng là nó cố định. Hay một cái sự đó cố định, ví dụ một cái bàn, hay là một cái giọt máu của chúng ta, hay là một cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, thì chúng ta nhìn một cái mắt phàm phu đó, thì mình không thấy được cái bản chất của sự đó. Cho nên mình thấy nó cố định, mình tưởng là nó bất động, nó ở một chỗ. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích được kỹ, hay là nếu chúng ta có một chứng chỉ vi cho tốt, hay là nhìn bằng con mắt của một cái nhà và cái học của cái gì, thì thấy rằng nó không có cố định. Cái bàn của mình thấy thực sự như vậy, thấy nó yên, mình tưởng rằng nó cái dạng nó yên, nhưng thực sự nó không yên. Nó là cái hợp thể mà ở trong kinh gọi là tướng, tức là cái hỗn hợp của nhiều cái hình tướng khác nhau, rồi nó xoay vòng mà tại mình không thấy. Thành ra Đức Chúa Trôn ngày xưa đó, thật sự tôi thấy rằng ngài nhìn bằng cái mắt Phật thì thấy rõ hơn là các những cái gì mà ngài thấy ngày xưa cho bây giờ các nhà Phật của tôi đọc ở đây. Cái nhân viên nó có mấy trăm năm nay thôi, nhưng mà ngài thấy rõ rằng trong một cái dạng, trong một cái hiện tướng mà cố định như vậy, mà người thế gian cho là cố định, mà Đức Phật nó không cố định, nó di động, nó có nhiều cái tướng hỗn hợp khác nhau. Mà quý vị thấy thực sự mình sẽ không tưởng tượng nổi. Cái ví dụ như là nó hoa đi thì quý vị còn thấy được những cái tướng hợp, một cái vật rất là rắn chắc, mình tưởng là tự thể nó là tự chi chi, tự nó là một cái sự vật, nhưng thực sự không có. Ngay ví dụ như sắt, như là thép, như đồng, như chì, những cái vật rắn chắc, mình tưởng là nó không có gì khác, nó không có pha, nhưng mà thực sự chính trong nó cũng có những cái khác tạo nên. Quý vị thấy rất là phức tạp. Không biết gì là vàng, những thứ gian là hết cái gì. Ví dụ nó vàng rồng, vàng là rồng, tức là mình dành các phần trăm là nguyên chất gì. Và thực sự cái chúng ta gọi là vàng nguyên chất, nó cũng là do nhiều thứ hợp lại, chứ không phải là tự nhiên chất vàng của nó. Và chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng trong cái thế gian này, từ một hạt vi trần cho tới tam thiên đại thiên thế giới đều là những cái hiệp tướng. Và khi mà chúng ta nói là một cái chứng hỗn hợp, tức là hiệp tướng, thì tự thân nó không có cái gọi là cái vật đó. Quý vị thấy đó, cái dự trường hợp mình thấy, nếu mình thấy được như vậy thì quý vị, thì mình mới thấy được rằng tại sao mà ngày xưa Đức Phật nói rằng, có một cái vị tổ sư nói rằng tôi là tôi, nhưng mà tôi cũng là ông. Hay quý vị nói rằng lại khá là trước bà A là bà A, nhưng mà ngược lại bà A cũng lại là bà B. Là tại sao vậy? Bởi vì mình nhìn cái tướng hỗn hợp, cái tổng hợp bên ngoài thì có một sự khác biệt. Quý vị thấy có một sự khác biệt rõ ràng. Bà A thì ốm, bà B thì lại là hơi hơi bé một chút, hơi mọc chút. Bà A thì là già chút, bà B thì hơi trẻ chút. Nhưng mà đó là cái nhìn cái dạng tướng sự phân biệt bên ngoài, quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào bên trong của hai bà đó, thì thực sự không có khác nhau. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì sự hỗn hợp của hai bà đều là do tứ đại nguyễn hợp là mặt thần. Quý vị thấy ha, nguyễn hợp là mặt thần, thành thứ ra khác nhưng mà giống. khác về cái dạng tướng bên ngoài, nhưng mà giống đó,
là giống cái bản chất bên trong.
Thì chúng ta thấy cái chỗ này rất là lý thú trong đạo Phật, là bởi vì vừa là A mà vừa là B. B là B, A là A, nhưng mà A cũng phải là B và B cũng phải là A. Rất là cái mà trong giới do nguyên gọi là rất đa trung dung. Một có thể là tất cả,
rất là lý thú. Mà thật sự chúng ta dùng chúng ta quán thấy thì điều này nó có thật chứ gì? Nó có thật chứ phải nó không có thật. Thành thử là chúng ta nhìn, nếu mà chúng ta tư tưởng một cái dạng khác nhau của mọi vật á, thì mình sẽ xa rời nhau vô cùng. Bởi vì nó là một cái sự vật, nó thiên sai vạn biệt. Nếu chúng ta nhìn vào cái bản thân của sự vật á, thì chúng ta thấy rằng bản thân sự vật rất là gần gũi với nhau. Hai người thù nhau nhưng có thể là rất giống nhau. Cái điều đó là cái điều rất là lý thú. Thì đó là cái đoạn mà Đức Phật dạy là nhất thiệt tướng. Mà khi nói cái nhất thiệt tướng đó quý vị, khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này đó, nếu chúng ta nói nhất thiệt tướng là chúng ta phá được cái tắc cố định. Mình biết nó là một cái combination, một cái hỗn hợp. Mà khi mà biết được cái tướng hỗn hợp rồi như vậy thì mình trị cái bệnh rất là nặng nề cho chúng ta, là cái bệnh tham trước. Mình có cái thói quen là mình bất động hóa cho vấn đề. Mình có cái gì đó chứ gì, mình bất động hóa là mình muốn thủy tinh hóa nó lại, mình muốn chất tinh hóa nó lại, mình nói cho nó như vậy. Rồi mình chụp vào nó. Mà khi mình chụp vào nó rồi đó quý vị, thì mình sẽ tạo khổ cho mình. Bởi vì tự bản thân của sự vật nó không phải là sự vật cố định của nó. Nó tùy duyên, nó tùy vào những tướng hiện. Mình thì mình không thấy được cái hiện tướng của nó mà mình thấy được cái sự vật không thôi. Mà chính vì vậy có khi mình bị sự vật nó lừa. Sự vật nó rất là lừa đảo mình. Tôi lấy ví dụ, nếu mà tôi thích một cái sự vật bởi những cái tướng hiện Phật, Đức Phật quán trăm thì đẹp đó tôi vui, tôi thích. Thì cái thích đó quý vị, thì mình có sanh tâm quan hỷ. Nếu mà cái thích đó giúp cho chúng ta tăng trưởng đạo lực, nhìn cái hình tượng của Ngài là phát tâm kính tính, thì điều đó rất quý. Cái dục đó, cái thích đó là cái thích thanh tịnh. Nhưng ngược lại, khi thấy cái hình đẹp như vậy rồi, chúng tôi sanh nó bảo thủ, giữ gìn. Mình giữ gìn, mình bảo thủ, mình giữ kính đại thái như vậy, mình giúp bao của mình. Thì khi nào, có lúc nào đó rồi đó, thì cái bức tượng này có thể là nó cao ngoại trước thôi. Nếu bây giờ ban đầu như vậy thì chắc là lo. Nhưng nếu bức tượng mà xí mang ngày tháng như vậy thì mình có thể một lúc nào nó tượng cao ngoại trước mình. Và trường hợp chính đó là mình tạo cho mình cái khổ. Bởi vì họ tướng cái gì? Đi từ họ tướng, mà khi mà rã tan ra đó, cũng trở về cái hợp tướng đó. Thành thế nếu có người tu hành, nó cứ thấy được cái thân mình là một cái hiện tướng. Vậy thì chết, nói chết mà không chết, nói đi mà chẳng có đi. Thì người ta có người tu hành một mặt nào đó, họ nói rằng khi mà chết, thật sự đâu có thích chết. Là bởi vì sao? Mình nói cái chết tức là cái tận cùng của một cái đoạn, một cái mạng người chứ gì. Nhưng cái người tu họ thấy rằng cái là có hợp tướng. Bỏ cái hợp tướng này rồi thì lại có một cái hợp tướng khác mà thôi. Thế thành thế ra giúp nhìn cho thấy chúng ta thấy được cái chỗ này để quý vị, nó giúp cho chúng ta nhiều lắm trong cái việc mà chạy bớt được cái tham, cái attachment, cái trước của mình. Và cái điều đó chúng tôi thấy rất rõ. Quý vị tập nhìn cho thấy, tập tôi thấy nó không khó. Nó cũng như cơm vậy đó quý vị. Mình gọi cơm là cơm, thực sự cơm nó là một cái hỗn hợp của nhiều thứ. Nếu không có nước, không có cơm. Mà nếu mà có nước, gạo, rồi thêm nhiều thứ khác, tất cả chúng nó cộng lại mới gọi là thành cơm. Ra mình thì mình chỉ thấy cái cơm mình quên đi cái bộ phận khác của cơm. Mà như vậy thì không được. Còn ngay khi quán cái tự thân chúng ta cũng vậy là quý vị. Tự thân của chúng ta nó cũng do hỗn hợp với nhiều thứ. Và khi chúng ta tập thấy như vậy á, thì quý vị sẽ thấy được rằng mình có những cái mình sẽ hiểu được, Mà trước đây mình không hiểu, trước đây tôi hành hạ nó đại rõ thay mình. Tôi có áp dụng thử, mà có người áp dụng cái gì? Cái chuyện mà khi mà mình nhìn thấy cái hợp tướng của cái mình đang nói về cái thân tứ đại và thân ngũ uẩn, nhưng mà có người họ dùng cái nhìn cái hợp tướng, cái sự cấu thành của cái tư tưởng của mình, cái tâm địa của mình đó, thì nếu mà chúng ta thấy được rằng những cái tư tưởng, cái niệm của mình đó, thực sự nó cũng do những cái điều kiện mà tạo ra hợp tướng đó. Cái gì nó vật chất thì là hợp tướng là phải rồi, nhưng mà ngay cả tâm niệm của mình cũng là do hợp tướng. Bây giờ quý vị thấy thế nào là cái tâm niệm mình là một hợp tướng? Khi mà quý vị khởi lên cái tâm niệm đó quý vị, thì khi không quý vị khởi lên hay là nó có cái nguyên do nào mới khởi? Nhưng mà cái tâm niệm tôi nói về cái thân tức đại mình, cái sự vật rõ ràng là hợp tướng, nhưng mà cái tâm niệm có phải là hợp tướng không? Quý vị thấy có phải không? Cái tâm niệm của quý vị, những cái fantasy, những cái mental picture, những cái thứ đó là hợp tướng thôi. Mình không thấy nó là hợp tướng, nhưng mà nó là một cái hợp tướng của tâm, của cái trí não của mình. Sự vật thì nó rõ ràng như vậy rồi. Còn bây giờ cái gì tôi ngồi, cái gì tôi tưởng tượng, tôi nghĩ chuyện này chuyện kia, tất cả cái đó đều là cái hợp tướng thôi. Nó là cái hợp tướng của cái kinh nghiệm cũ. Quý vị nếu không có kinh nghiệm thì không suy tưởng được. Có kinh nghiệm chất chứa vào đời nào á, rồi hai cái kinh nghiệm nó khởi lên, nó hợp nhiều thứ cả do cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh nọ hợp, tạo thành cái hình ảnh trong tâm linh, thì tất cả những thứ cũng đều là cái hợp tướng. Hợp tướng thôi. Vậy chúng ta thấy rằng trong cái từ thân tới cảnh, từ tâm tới cảnh, thì tất cả mọi thứ đều có hợp tướng. Đức Phật nói rằng thấy nó một hiện tướng, nói là hiện tướng. Có điều chúng ta nhiều khi chúng ta bị lừa gạt bởi cái hiện tướng, chúng ta không thấy mà thôi. Do vậy chúng ta minh khổ. Đó là đoạn trước. Đoạn kế tiếp, Tu Bồ Đề dược nhân ngôn Phật thuyết, ngã kiến nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề ý vân hà, thị dân giả ngã sở thuyết nghĩa phủ. Phật giả Thế Tôn, thị nhân bất giải Như Lai sở thuyết nghĩa hà dĩ cố. Thế Tôn thuyết ngã kiến nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tức phi ngã kiến nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Thị danh ngã kiến nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Tu Bồ Đề Pháp Hoa Niệu Đa La Tam Niệu Tam Bồ Đề Tâm Giả Ương Nhất Thiết Pháp, như thị tri, như thị kiến, như thị chính giải, bất sanh pháp tướng. Tu Bồ Đề Sở Ngôn Pháp Tướng Giả, Như Lai Thích Tức Phi Pháp Tướng, thị danh pháp tướng. Đoạn này chúng tôi có giảng từ trước. Cho nên Đức Phật nhắc lại là khi mình thấy được cái nhất hiệp tướng, mà thấy được nhất hiệp tướng rồi như vậy thì tức là mình phá được cái ngã nhân chúng sanh thọ giả. Và Ngài giảng rằng sau này những cái người mà phát Đại Thừa Tâm, phát cái tâm mà Đại Thừa Bồ Tát đó, thì phải sao? Như thị trí, như thị kiến, như thị tính giải, bất sanh pháp tướng. Phải biết như vậy, thấy như vậy, tin hiểu như vậy và đừng có sanh pháp trước. Từ biết như vậy, thấy như vậy, tin như vậy là chỗ nào quý vị? Như vậy là chỉ như vậy mới là chỉ cái gì? Chỉ cái nhất thiệt tướng, giả hợp, nhuyễn hợp. Tức là nó có hợp tướng, tức là một cái sự hỗn hợp lại của nhiều thứ. Như vậy thì phải thấy như vậy, thấy được cái thiệt tướng đó. Hiểu như vậy, tin như vậy. Và thấy như vậy thì quý vị họp trước để làm chi? Để mình dễ hành cái pháp bố thí. Bởi vì mình thấy sự vật nó có thật thì mình không có chịu bố thí. Quý vị thấy á, cái con người ta dễ á, mình thấy nó quý, nó thiệt thì mình ôm không? Còn ngược lại mình thấy sự vật này là tạm, là giả, là tạm, thì mình dễ dàng hơn cho cái việc bỏ ra. Mình thấy cuộc đời này là giả tạm, ha? Cuộc đời là một cái sân khấu, nó là một cái vở tuồng. À thì mình, khi mình đóng một vở tuồng thì mình hết cái ba tuồng rồi, mình mạnh tay mình rời khỏi sân khấu. Còn nếu mình cho rằng nó là cuộc đời này là vĩnh viễn thì mình lúc hết cái ba tuồng mình không có chịu rời sân khấu. Quý vị thấy cái tâm lý của chúng ta là như vậy. Thành ra muốn cái người mà ở đoạn trước Đức Phật nói là những cái vị mà phát tâm mà cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác phải bố thí, tức là phải xả, phải nào, phải xả bố thí, phải bỏ. Ở đây thì người nói là những người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phải thấy như vậy, biết như vậy, hiểu như vậy, thì hai cái này nó có ảnh hưởng với nhau. Thì một mục đích duy nhất là cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, là cầu thành Phật. Đoạn trước thì ngài dặn là vô thí, đoạn này thì ngài nói là thấy như vậy, hiểu như vậy, biết như vậy, tin như vậy. Như vậy đây tức là thấy tất cả mọi pháp đều là quyển hợp lại mà thành. Hai cái này nó ảnh hưởng với nhau. Quý vị chỉ mà xả bỏ khi nào mình thấy không có thật, mình mới xả được, mình mới buông được. Còn nếu mình thấy có thật cái quý vị thì khó lắm. Khó. Phải đọc lại cái vấn đề tu học của chúng ta. Hả? Bây giờ mình lấy từ tế một cái tâm trạng ví dụ. Mình lỡ mình mất một cái chiếc cà rá. Nhưng ví dụ là rá biết nó là chiếc cà rá giả. Mất rồi thì sao quý vị? Mất rồi thôi. Nhưng nếu mình thấy nó thiệt thì sao? Thì mình tiếc, mình nói. Cái tâm trạng như vậy thôi. Tại sao mà quý vị thấy? Ngày xưa nó có những bậc Bồ Tát mà trong kinh nói rằng đến nỗi mà thân thể rồi tai mắt đánh cắt cho người ta. Mà tại sao các ngài làm được quý vị? Các ngài thấy nó giả, nó không thật. Mà hãy thấy nó không thật, nó không bền thì làm được. Mình thấy thiệt là không được. Hả? Quý vị thấy mỗi người tập sử dụng tiền của mình nó đi ra tay này nó vào tay kia ha, rồi đi vô ngõ này nó ra ngõ kia, mình thấy như vậy, nó luôn luôn như vậy á, thì cái chuyện mình bố thí mình làm những việc mà cứu giúp người nghèo mình không có gì khó khăn hết. Bởi vì mình biết nó xuất sanh cũng vậy thôi, mình phải chấp nhận nó cái dòng nước chảy thì mình để cho nó chảy y như dòng nước. Còn ngược lại mình cho nó có động, mình nó vào nó không có ra đó, thì khi mà làm những việc đó mình làm rất là khó làm. Thì chúng ta thấy là hai cái niệm ở trên đó là bố thí, ở chỗ này nó là thấy như vậy, hiểu như vậy, tin như vậy, làm như vậy. Hai cái này nó không khác nhau, mà hai cái này nó hỗ trợ cho nhau. Quý vị thấy là giả, thấy là hợp tướng, hiểu được là hợp tướng, tin là hợp tướng, thì tất cả những cái đều nó hỗ trợ cho cái hạnh của mình, là cái hạnh bỏ ra, cái hạnh xả. Mà ngược lại quý vị xả ra thì như chừng nào, bỏ như chừng nào á, thì là mình lại càng thấy nó thật, những cái sự tiền nó hỗ trợ cho chuyện này. Có thấy có hai cái này đều để trả cho nhau. Thì đó là cái đoạn trước, bây giờ cái đoạn hôm nay. Tu Bồ Đề, nhược hữu nhân dĩ mãn vô lượng ở tăng trì thế giới thất bảo tùy dụng bố thí. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, các Bồ Đề tâm giả, tùy ư thử kinh. Nãi chí tứ cú kệ đẳng thọ trì độc tụng, vị nhân dĩ thuyết tùy phước thâm mỹ. Vân nhà vị nhân dĩ thuyết, bất thủ ưu trú như nguyên bất động. Hà dĩ cốt, nhất thiết khử vi pháp, như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ việt như điển, ưng các như thị quán. Tu Bồ Đề, cái người, chứ có người nào đem bãi báo đầy khắp có vô lượng vô số thế giới mà bố thí, là nếu có chuyện nam tính nữ nào phát tâm Bồ Đề trì kinh này, cho đến người chi thọ trì đọc tụng được bốn câu mà thôi, lại diễn nói cho người thì phước đức người này nhiều hơn người kia. Diễn nói cho người như thế nào? Không các tế tướng như chẳng lòng. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp hữu vi như mộng nguyện hoặc bóng, như xương và như chết, nên quán sát như thế. Ở đoạn này thì quý vị thấy Đức Phật nhắc lại, so sánh lại cái công đức của cái người trì kinh và cái người mà bố thí. Ở trên này nếu nói rằng có người mà đem vàng bạc của báo đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới mà cho, thì cũng không bằng cái người trì tụng một cái đại trẻ bốn cộng của kinh này. Thì chúng tôi trình bày cái gì rồi đó, thật sự giữa cái chuyện mà phước báo hiện tiền, phước báo là cúng dường bố thí cao tăng vân vân, thì làm phước nhiều gì mấy đi nữa thì quý vị cũng không bằng cái chuyện tu hành. Phải nói rõ như vậy. Ở đây nó kinh nói như vậy là những cái người nào mà giàu cái bố thí nhiều đi chứ đấy cũng không bằng cái người hạ thủ công phu. Riêng về bố thí, có một lần như là tôi kể cái chuyện nghe chuyện bố thí. Cái người bố thí như quý vị nó khó, con tôi đã nói như vậy chứ rất khó. Có những cái chúng ta bố thí được, có những cái chúng ta bố thí không được. Không biết quý vị có thấy cái gì đó hay không? Có. Nhưng mà cái ý tưởng của đạo Phật á, cái bố thí của chúng ta đó quý vị, cái quan trọng nhất chúng tôi nói với quý vị hồi nào bây giờ đó là đạt. Cái mục đích của nó là đạt, chứ không phải mục đích của bố thí là cái chuyện mà mình muốn sao con này. Cái chân ý nghĩa của cái bố thí là xả, chứ không phải là mình cứ tạo ra cái nghiệp mà mình cứ đưa ra tiền mình cho gọi là bố thí. Cái chỗ này là cái mình nó buồn, tôi nhiều khi thấy cũng nghĩ cũng buồn, là bởi vì mình nhiều khi mình ở trong đạo rồi thì cái hoàn cảnh nào đó mình khuyến khích Phật tử, mình khuyến khích hành cái hành động rất là cao quý là bố thí. Nếu mình quên đi rằng cái bố thí chỉ là bước đầu của cái việc tu hành đó. Bố thí là để tu, chứ không phải là bố thí để cho quý thầy sung sướng, không phải. Mà nhận cái từ bố thí người ta thật sự khó lắm quý vị. Tôi là cái tôi bị giải ra những cái lớp mà anh em xuất gia tôi nói hoài. Một đồng bạc, một hộp cơm như tính thế á, nếu mình không khéo nó quý vị ha, thì nó như cái núi nó đè mình xuống dưới đọa trong số ba vị nữa. Không khéo lắm. Một hộp cơm đó, ngày xưa nó là tụi chị khơi lắm quý vị. Mà khi mà làm một cái ý, một ngày tắm mà người đưa xuống nước thì cái ý nó đổ lên. Không có nào làm cái chìm nữa hết. Thì có người lấy với mấy hộp cơm của người ta ăn đó quý vị. Hộp cơm tính khí danh dư danh cúng á, bỏ đi đi chìm xuống. Tại nếu ra cái chuyện quý thầy tu hành đó quý vị, ngại cái chuyện cúng dường đó. Sở dĩ mà đứng ra để mà chịu để làm cái cúng dường đó. Nhưng mà cái mục đích trả lại cho người Phật tử là bố thí là để tu, chứ không phải bố thí để mà bố thí. Tôi nói bố thí để mà bố thí bởi vì có nhiều người duyên cúng dường. Nếu người ta thấy Phật tử có nhiều người duyên cúng dường, duyên cúng ở chùa này cúng cái tháng cúng chùa kia cúng là khác chạy lên đây cúng. Thành ra cúng chùa này cúng chùa kia cúng cùng trả ra. Mà trong khi đó chính mình không chịu cúng. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cứ đâu đi làm phước không quý vị? Phước báo có. Nhưng mà cái phước báo đó hưởng được bao lâu? Người thấy hưởng được bao lâu? Mà cúng có khi rồi được cái nó khổ tâm đó. Cúng nhiều chừng nào á là sanh ra cái ngã sở nhiều chừng đấy. Tôi thấy rất là rõ, nghe tại đây. Tóc tâm cúng, vậy cái buồn cười của người ta cười đó. Một lúc nào đó họ phát triển cái tâm địa nó khác nhau. Thương cái chùa nào đó, nói cái chùa nào đó. Cúng thì giữ. Ngày đêm bao nhiêu tiền, những bạc lo lắm từ đầu đến cuối. Nhưng mà ấy là thương cái chùa đó, muốn tính chùa đó rồi thì cúng thì nhiều cái gì. Nhưng ngược lại cũng muốn cái chùa sở hữu của mình. Cho rằng mình đúng, phải theo như vậy mới là giải thoát. Đó rồi sao? Bãi theo mà không được thì sao quý vị? Hả? Thì sanh nó sanh hận, sanh nó phiền não. Cái phiền não thì làm sao? Nội cái sanh nó phiền não đã thấy rằng cái chuyện tu hành thì không có. Sự khác, đó là chưa chuyện, đó là chuyện đã, giờ chưa nói. Đó là chưa, nếu mà nói thì cái sanh tiền não thôi, giờ không nói gì. Mà sanh tiền não rồi thì tạo ra cái nghiệp dữ. Tạo cái nghiệp dữ, tạo cái nghiệp dữ thì sanh giận, sanh sân hận. Sanh sân hận thì mắng, thì chữ, thì viết, thơ, là danh, thì làm, đủ thứ chuyện. Thì chúng ta thấy là cái chuyện đó thực sự là tạo cái nghiệp thôi. Nãy khi chúng ta tạo nghiệp nữa. Tôi nói đúng là cái chữ tu. Cái chuyện đó không phải là chữ tu theo chúng tôi nghĩ. Người theo nhiều người thì cho rằng như vậy là tu. Thành ra quý vị thấy, khuyến khích bố thí nhưng mà phải dạy cho người ta biết. Tại sao bố thí? Phải dạy cho biết mới được. Bởi nếu con khéo tự cái bố thí nó sẽ đưa người ta vào cái bẫy. Nó đưa người Phật tử vào cái chỗ rất là nguy hiểm. Thì đó là cái Đức Phật nói rằng cái chuyện bố thí mà giàu bố thí nhiều gì đi nữa thì cũng không bằng cái chuyện mà người ta hạ thủ công phu tu. Thành ra quý vị, trong khi quý vị bố thí thì làm bố thí, hành động bố thí, tiếp tục làm bố thí. Nhưng nhớ, bố thí không quý vị, phải thấy được cái chân nghĩa của cái bố thí. Bố thí không có nghĩa là cho ra tiền bạc không thôi, mà cái cho ra đó phải cho cái quý nhất là cho ra chính thân mình. Cho ra chính thân mình. Quý vị nghe nói như vậy tưởng là tôi xuống mình phải cho ra cho mắt, không có quý vị. Không có. Cho ra cái bản ngã của mình. Cái ngã của mình nắm chặt chừng nào thì không có đòn bố thí được. Không bố thí được. Bố thí nó không khác nhẫn nhục quý vị. Bố thí nó không khác kinh tiến. Bố thí nó không khác thiền định. Mà tự bố thí nó có đủ nếu mà chúng ta biết hạ thủ công phu. Bố thí. Thành ra cái chuyện mà của đó quý vị, tức là bên ngoài. Cái của tiền bạc là bên ngoài. Cái quan trọng nhất bố thí, tức là bố thí chính cái ngã của mình, cái thân mình, chất cướp của mình. Là bởi vì mọi sự vật đều do tâm mình là quý vị. Cho mình đó. Mà quý vị cho ra từng nào, quý vị bớt cái tham từng nào, bớt cái sân từng nào, bớt cái não phiền từng nào đó, thì chính mình sẽ sung sướng nhiều chuyện đấy. Vậy thì tôi mong rằng quý vị làm cái hành động bố thí, cúng dường tiền bạc vật chất tiếp tục làm. Nhưng mà phải thấy rõ cái bên trong đó là bố thí, là từ tu, là để tu, chứ không phải để tạo cái phước báo. Ở đây đó, sáu khi Đức Phật nhắc lại, cái này Đức Phật nhắc là thứ sáu, là thứ bảy, là cái điều mà bố thí công đức. Thì Ngài nhắc lại rồi thì Ngài nói rằng phải giữ nó cái pháp này cho người. Phải mà vị nhân diễn thuyết. Nhưng mà khi mà vị nhân diễn thuyết như vậy thì làm sao gọi là vị nhân diễn thuyết quý vị? Vì người mà giảng nói. Nhưng mà nếu mà vì người mà giảng nói á, thì dạy cái gì mình giảng nói cái gì, vì người ta giảng nói cái gì. Thì bây giờ quý vị nói đại khái, nếu mà Đức Phật khuyên với Thầy là vì người ta giảng nói cái chân lý, cái pháp Phật. Thật sự cái pháp Phật quý vị nhiều pháp môn, nhiều cái phương tiện, nhiều cái con đường. Nhưng mà thật sự phải nói là con đường nào cũng đi tới cái chỗ mà bỏ cái ngã hết thôi. Quý vị thấy có nhiều phương pháp thì thật sự là rốt ráo vẫn là bỏ cái ngã. Thiền, tịnh, mật, đại khái cái gì cũng vậy, nó điên lộ cái chỗ này. Là bỏ đi cái ngã của mình, bỏ đi cái tham trước, tình thân của mình đi. Để mà giải thoát, để mình ngày nào mình còn dính một cái ngã là còn tham, còn phiền não rồi. Như vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ bỏ cái ngã. Thế đây là dạy là phải vì người diễn nói. Nhưng mà giải nói như thế nào? Giải nói là do này nó như vậy. Không đắp giấy tướng như chẳng động. Cái pháp mà khuyến khích diễn nói cho người ta đó là đừng có ràng buộc, đừng có dính chặt vào cái tướng. Là bởi vì tôi trình bày quý vị cái tướng là giả, là không thật. Tôi nghe có cái bài kệ này rất là hay. Bài kệ nói rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Đây là cái bài kệ mà hai bài kệ mà bài kể này rất là hay. Bài kể trước là bài kể gì? Nhược dĩ sắc thiên nhã, dĩ âm thanh cầu nhã, thị nhân hành tà đạo, bất nhân trí như lai. Cái gì thuộc không? Thuộc hoài hay là sao? Cho ông coi cái thuộc hoài, tôi có khi thuộc chứ quên. Nếu mà chúng ta thuộc cái bài kệ này thì chúng mình thuộc, mình lòng lúc nào cũng thuộc hết ha. Bởi vì nó đủ tu rồi khỏi học hành vậy ta. Thật, khỏi học hành vậy. Vì nó là cái tinh ba của Phật giáo, nó là cái ý nghĩa của Phật giáo mà. Vậy thì nhất thiết khử vi pháp như bụng nguyễn bào ảnh, như lộ nghiệp chư điểm, ưng tác như thị quán. Ở đây á, cái bài kệ này nó có bốn câu thôi quý vị, mà nó diễn tả được cái mà Đức Phật đạt được cái trình độ Phật mới thấy. Thứ nhất là Ngài cho rõ cái bộ mặt thật của giảng pháp. Bởi vì chúng ta không thấy, hay chúng ta đều thấy thật, thì mình cứ chạy không thấy thật. Còn Ngài là thành Phật rồi, Ngài dùng của mắt Phật Ngài mới thấy bộ mặt thật sau lưng của giảng pháp. Người thấy á, Ngài thấy sau lưng cái dạng pháp này mà nói lại với chúng ta. Nhất thiết thử vi pháp, tất cả các pháp thử vi. Cái pháp nào gọi là pháp thử vi? Pháp thử vi là gì quý vị? Có hình, có tướng. Chưa đủ. Tất cả những cái pháp gì không hạn cuộc vào cái vật chất, mà tất cả những cái hình tượng, những cái pháp gì mà chúng ta có thể nghĩ tới được, tưởng tới được, suy nghĩ tới được, gọi là pháp tư duy. Cái đó là pháp tư duy. Như vậy thì cái pháp tư duy đó quý vị, cả những cái bàn, cái ghế, hồi nãy nó cái bàn, cái ghế, bây giờ nó đi sâu vào chút, kể cả những cái pháp mà chúng ta do cái khả năng tinh thần của chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta tạo ra, thì cái đó đều là pháp tư duy. Trong khi nào quý vị thấy được cái hình ảnh của cái trạng thái, hình ảnh của tâm thần quý vị, mình ngồi cái gì,